Khi mà con nghe thầy giảng thôi đó, thì có nhiều bạn đạo là giúp không có còn thấy mình ở đâu nữa. Còn thí dụ như con mắt nó muốn nhắm mà sao mà con nghe được lời thầy giảng. Tại khi thầy giảng
rất
con...
tốt, bởi vì con tùy theo trình độ, con mới thấy mỗi trình độ khác nhau. Có nhiều người người ta khi mà nghe qua âm thanh thầy, họ cảm thấy an nhàn. Nơi này là nơi an nhàn, nơi đầy thanh tịnh cho tôi. Họ thấy không cần nghĩ gì nữa hết. Họ giao phó tất cả cho đại tự nhiên rồi, họ không có nghĩ chuyện đời. Thì không có lưu gì hết. Còn con, trình độ của con mới tới đó, vừa rút một chút mà vừa nghe một chút, con còn vừa lo. Con cái tánh con còn lo chuyện này chuyện nào. Mà cái dục tính của con nó cũng còn đòi hỏi nữa. Thì cái đó nó làm cho con, để con có cơ hội tự thức trước và sau. Dưới trước và sau. Con hiểu chưa? Thì lần con chiếm lại được toàn thân nó. Thì cái trượt nó đi rồi. Thì lúc đó con nhắm mắt con nghe nữa. Không cần nghe gì nữa. Ông Tám nói chuyện ông Tám chuyện tôi đi. Thấy không? Vì khi ông Tám cho tôi mượn cái gậy, bây giờ tôi đi được, không đi tôi làm phiền ông Tám nữa. Trả cái gậy lại ông Tám, để tôi thử đi. Thấy không? Những người nhẹ vừa nghe là đi được. Không cần biết gì nữa. Hả?
Không cần. Con còn tôi thắc mắc. Nhưng những lúc mà trội sụp của con, nó cũng như là con thấy là hồi lúc trước, cách hồi lúc Vancouver đó con đạt được cái sự thanh tịnh và rất là huyền diệu mà con không tả được. Thì cái đó mà tự nhiên con mất đi một phần, hay là mất đi, thì con có trong cái sự phân vân đó con có tự đặt một câu hỏi. Nhưng mà câu hỏi đó dù sao đi nữa, trong tâm con cũng nhất quyết con giữ niềm tin là con đi tới con sẽ trở lại cái trạng thái đó. Nhưng mà cái câu hỏi này con hỏi ra có thể giúp cho những bạn đạo mà cùng trong giây phút chán nản gì nhập cũng cái gì này. Thì thứ ba, nghĩa là những gì mình đạt được ở đời cũng như ở trong đạo, con thấy nó cũng như là hư ảo. Nếu mà nói như vậy đó thì đời đó thì trong có nó trở lại không, mà trong đạo thì trong không mà có, nhưng mà có đó rồi trở lại không, thì người tu đạt được cái gì ngoài cái không
đó? Cho nên cái cơ tiến hóa vô cùng chứng minh ở chỗ đó. Khi con đạt tất có, nó trở lại không, mà trong không nó sẽ có, coi thử đức tin của con còn hay là không. Mà nếu đức tin của con còn và ý chí của con mạnh đó, thì lục căn lục trần đâu có phản trắc con được mà con trở lại mất. Con thấy chưa? Trong có nó có thể không, nhưng mà trong không nó lại có. Con vừa mở đời rác đó. Tiêu rồi, mày nghĩ rác là tiêu rồi, nhưng mà rác sẽ thành phân. Và phân chạy như đó, phân lại nuôi dưỡng người. Con thấy không? Tầm cây trái hoa quả đến nuôi dưỡng người. Con thấy không? Con thấy sự quyền diệu từ cái không đi tới cái có, và từ cái có đi tới cái không. Liên tục như vậy không ngừng nghỉ mới chỉ đi nhập định được. Con thấy là ở Vancouver con được nhẹ nhàng. Con tại sao cái nhẹ nhàng của con nó ở như ở đâu mà có? Con không hiểu. Trong lúc đó Hà Tiên Cô nhập thể xác con và đem tất cả thần lực để đổ tất cả bạn nào. Từ cử chỉ một, từ một điệu múa là một lời thơ êm ấm để độ tha. Lúc đó công quả con có, mượn xác con, thì con nhận được cái phần thanh điển của mọi người hướng về con. Mọi người dâng thanh điển hướng về con rơi vào chỗ thanh nhẹ. Wow! Tan trong cái thu hạnh phúc cộng đồng của nhân sinh. Con thấy chỗ đó con được hưởng trong giây phút đó. Rồi con phải tu nữa. Rồi con càng tu nữa rồi một ngày nào đó sẽ có một công tăng lớn lao hơn. một cái việc quan trọng hơn con chưa biết sử dụng. Nhưng mà một ngày nào đó con sẽ rơi vào trong cái dung điểm còn an lạc hơn nữa. Khi con nghe một tiếng đời, khi con ngắm một cành hoa, con đã rơi vào lại trong cái dung điểm an lạc. Sau giây phút công quả vĩ đại đó. Cho nên con phải trì tâm và thấy đây là thử thách, đây là dẫn chiến, đây là đang độ con, thì con không bao giờ mắc cơ.
Thưa thầy, nhiều lần thầy dạy đời đạo sống thôi. Dạ, là con cũng nghĩ là con ráng, nhưng mà con không biết con có thể tu tiến được, là có thể đi tới gì.
Bằng ở đời từ thiên đình cho thế gian cũng đều hưởng ứng cái tâm lành của một thiện nhân. Nhưng mà chị ngày nay đóng vai hiền thê và hiền mẫu, chị thấy không?
Dạ.
Đã bằng lòng chấp nhận làm hết phận sự của mình đối với chồng con. Chị thấy chỗ này chưa? À, đó là nhân đạo. Chị thấy không?
Dạ.
Đó đạo là đó chị. Nhân đạo có rồi thiên đạo mới chính. Chị đã đi trong đường nhân đạo rõ ràng. Thì mình phải chấp nhận nhịn nhục như chị, nó là đúng đường lối không sao. Có tâm hiền thì trời Phật chính không lo. À. Cho nên đã đóng vai trò đó và xứng đáng với vai trò đó đã được rồi. Nhân đạo.
Yeah.
Mà cộng với cái Pháp Vô Vi có những lời khuyên nhủ và có những luồng điển của người chồng đã tu và phản đạo đã đóng góp, thì thấy rằng không có khó khăn trên đường đạo ở tương lai. Cố gắng trì tâm niệm Phật.
Thưa thầy, mỗi lần con đeo tâm A Di Đà mà tại thiền đường, con thường hay thấy một cam, nghĩa là sao?
Tốt.
Thì chỉ thích ở thiền đường mà thôi.
Tốt.
Yeah.
Tốt, cái đó trình độ cũng thấp, chẳng có cao.
Yeah.
Nhưng mà chừng nào mà thấy màu xanh da trời, mình đúng cũng được. Nhưng mà màu cam đó là cái màu tận độ chúng sanh. Tất cả mọi người đều hướng đến. Mình yeah. thấy cái màu đó đang trang hòa với mọi tâm hồn hướng thượng.
Và còn đang thấy cũng trong lúc đó luôn thường hay thấy giống như là có một con chim nó bay ra trong một cái lỗ hổng. Và làm sao thầy?
Thế đó là cái thần thức của con đó thôi. Nó xuất ra chút xíu rồi nó.
Dạ chút xíu thôi. Mất. Nhưng... là mất rồi.
Chưa đầy đủ. Cố gắng giữ lấy cho con thanh tịnh đó. Không nên nói với người phạm được rồi nó rút cái con mắt luôn.
Dạ.
Ở con... đây thì không sao.
Dạ con hỏi thầy được không? Dạ thưa thầy, hồi nãy thầy giảng thì con hay thấy trước mặt con có cái màn nhẹ mà một bên màu tím, bên màu xanh rồi sao?
Bên màu tím, một bên thì triết lý, một bên sự lo âu của cuộc đời của con. Con vẫn hằng lo âu cuộc đời của con. Khi mà con biết cái triết lý rồi, con nên sang bớt qua bên triết lý, không nên lo âu cuộc đời. Dạ, trở về trên đó.
Thưa thầy, là mấy ngày nay được gần thầy, con thấy con được tiến hóa rất nhiều. Con thấy con được thanh tịnh và con sung sướng an lạc trong sự thanh tịnh đó. Con lên đây để lập đèn là đại nguyện chứ con không có câu hỏi gì hết. Con lập đại nguyện là con sẽ gắng tu để trở về với đấng cha lành và để cứu độ sanh sau này cho hạnh nguyện của con.
Con có hạnh tộc muốn đi tới, chúng ta phải đến được vô cùng. Tuổi trẻ biết nuôi dưỡng cái tinh thần đó là món quà quý của chúng sanh ở tương lai. Cảm ơn sự đóng góp của con.
Xin thưa thầy, con muốn hỏi thầy là khi con ngồi thiền, nhiều khi con mới vừa tâm con mới vừa tịnh được một chút đó, thì tự nhiên làm như nó hồi về cái nó đập con cái nữa thì ra sao đây?
Cho nên con chưa đi tới cái chỗ thật sự mở tâm. Thì khi con ngồi ra tới đây, cái điểm con nó còn yếu. Còn yếu thì lên, nó bị dội trở lại liền. Vừa bước lên cái đường vừa bị dội lại, nó còn yếu. Cho nên con cứ thật sự mở đi, không sao. Có không không cuộc đời đã thấy rõ rồi. Cứ việc đi, đi cho tới đây. Đó, thì cái phần đó nó sẽ nuôi dưỡng được. Và nó sẽ mạnh lên, mạnh trong thanh tịnh và sáng suốt. Lúc đó con không bị hồi đây. Nhưng mà cũng phải đi hồi từ đây tới đó, phải hồi nhiều lần. Nhiều người đi lên thì cao rồi nhiều khi nó hồi trở lại cái đầu nó gạch kêu. Nhưng mà nó cảm thấy như con chưa tới trình độ đó. Nhưng mà sẽ thấy. Đừng có lo. Cái chuyện hồi là đương nhiên phải có. Vì nó ngoài cái thanh nhẹ, mình mới xuất ra chưa có đầy đủ lực lượng thì nó hồi cái lần lại. Cái đó đương nhiên phải có. Ừ. Thì mình đã đo lường được, mình có xuất một phần.
Khi mà mình ngồi mà nó mình quên mình luôn, mình cũng như mình ngủ quên luôn. Lúc đó là mình xuất hồn hết hay là chỉ một phần điểm thì đi lên
đó không? Cái phần điểm nó được thanh nhẹ rồi thì nó được rút thừa thanh, bắt đầu thừa thanh, chưa hòa trong thanh thì cảm thấy mình như không có ở đây. Nhưng mà khi nó hòa trong thanh là nó gom ra lòng này, nó rõ ràng. Càng ngày càng rõ, rõ ràng là đã hòa được rồi. Cũng như con tới xứ ấm, chỗ ấm trong này, con đi đều hết. Bữa đầu đi thì con thấy nó hơi lâu, đường con hay quên. Mà đi chừng 4-5 lần con nhớ hết. Chỗ nào quẹo, chỗ nào đi được, là ở lâu thời gian. Nó hòa tan với cái đó, thấy rõ. Mà lên đến tình khác. Cho nên đừng cho đó là lạ, mà đừng cho đó là chán nản. Nhưng phải đi tới chắc chắn là có từng bên kia. Chứ đừng cho bao nhiêu đó là đủ.
Thưa thầy, có đêm con nằm ngủ. Con ngủ con thấy con đi. Con đi mới nào con thấy nhà cửa mà trời mà xanh mà xanh như chiều tối. Con thấy nhà cửa xong rồi con nhớ thầy nói là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì con nghĩ tới Nam Mô A Di Đà Phật thì con thấy con bay như nó xẹt như thế này. Mạnh lắm, mà trời bắt sáng liền, sáng mà con bay rất là mau. Mà con ngủ thì cái đó là phía là
nằm trên bao này. Bầu trời ở đây nè, trong cái cơ thể này, nó cũng có tứ hải, có đầy đủ hết rồi. Con thấy như cái cảnh ở bên ngoài. Nó rất đẹp.
Không thấy gì nữa thầy.
Khi mà con đi nhanh như thế thôi, nhưng mà sau này con sẽ thấy nó đẹp lắm, nó rất rõ ràng. Có núi, có sông Hạn Nhất là trong đầu mình núi nhiều.
Còn nhiều khi con nằm trên bao con thấy nguyên cái vườn mà bông không, mà gió thổi là bông nó kêu ra thành tiếng nhạc thôi. Mà con nhớ qua tiếng nhạc đó tới bây giờ con cũng còn nhớ là cái gì?
Quỳnh Đình, phía sau này con để tay là này. Quỳnh Đình là tâm hoa đua nở phía sau.
Bông không ở đây.
Đẹp lắm.
Dạ. Dạ thưa con chỉ có bấy nhiêu.
Con muốn hát bài nhạc đó không? Hát bài con nghe.
Không biết hát. Đã hát, con nhớ hoài này.
Ừ, con nhớ thì hát hoài nghe. Con nói làm sao?
Dạ, con không biết.
Nó đang sao? Con nhớ mà tại sao con diễn tả không được? Diễn tả ra coi. Diễn tả ra coi mà nó không có thật. À, nó làm sao? Để đi à, nó làm sao?
Dạ, nó... Cái bông nó hát chứ rồi.
Nó hát mà như là cái gì? Cái giọng này con nhớ là như là cái gì?
Mỗi lần gió thổi là nó réo rắt, hay lắm nè.
À, nó réo bằng cách nào?
Con biết hát.
Không biết.
Con biết hát là con biết.
Con nhớ là cái giọng nó như thế nào con diễn tả.
Nó réo rắt như là tiếng đàn á.
Ừ, tiếng đàn mà cái giọng nó làm sao?
Cũng như ta... Nó rất là nhẹ.
Tôi lên, tôi nghe anh hát.
Ho. Oh hey, oh hey.
Tôi nghe đã vậy đó.
Thấy không? Tôi về tôi cũng lặp lại vậy. Nhưng mà giọng tôi không thanh bằng ta thôi. Rồi bây giờ con lặp lại. Cái mặt vậy. đúng là đưa cái đứt đó. Thầy lăn ra.
Em thầy con. Không biết.
Thầy chỉ biết cười thôi. Tiếng cười của con là điệu ca của bạn Linh đấy con.
Không thấy rõ là ông trời đã sanh chúng ta ra và ông trời đã là nuôi dưỡng, cũng như đứa con của chị trong gia đình. Chị sanh nó ra, chị lo cho nó. Nó đâu có biết chị lo đâu. Má thương anh hai là má thương chị hai, má đâu có thương con. Đâm ra nó ghét mình cũng có nữa. Vì nó không biết mẹ lo cho nó, cha lo cho nó, nó đâu có biết. Thì ông trời lo cho mình cũng vậy, mình đâu có biết. Giờ đâm ra bực bội, tôi muốn cái đó mà không được, sao cái thằng kia nó muốn được. À, cái muốn được đó là cái bài học. Nó muốn cưới con vợ, có con vợ, nhưng mà con vợ đó là bài học. Nó phải lãnh cái khổ để nó thức tâm. Còn cái thằng này muốn cưới vợ không có, cứ cái tập và dục hoài, thì để chi? Để nó chán đời, nó đi tu. Còn cái thằng kia nó lấy vợ để chi? Nó chán đời, nó sanh con, nó khổ rồi, nó cũng nghĩ chuyện tu. Đường nào cũng về nguồn cội rồi. Cái xe Toyota, xe Mercedes, xe gì này kia kia nào nó cũng chạy đến đích. Khi mình hiểu được những cái việc đó, thì mình hiểu được cái chấn động của càn khôn vũ trụ, của nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, là mình có cái thức hòa đồng với tất cả. Cho nên mình dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật để mở cái tâm thức hòa đồng. Thì mình mới thấy rằng tôi vui vẻ được làm con người. Tôi sung sướng được làm chủ tình thế của cái tiểu thiên địa này, của cái xác này. Cái xác này nó có kim mộc thủy hỏa thổ, có nước lửa gió đó. Rồi hàng ngày đi làm gì? Làm chuyện tham sân si hỉ nộ ái ố dục thì mọi người đều một thứ á. Ông vua tới thần dân cũng làm bao nhiêu công chuyện đó. Có gì đâu mà tôi phải phân biệt. Cái giàu cũng gì người nghèo. Đến đây với hai bàn tay không rồi trở về với hai bàn tay không. Có gì mà phải lo. Trong thanh tịnh cứu mình. Chứ động loạn cứu mình không được. Cho nên ông trời ông thấy nè. Động loạn ba mấy tiếng đồng hồ. Ông mới cho đi ngủ mấy tiếng đồng hồ. Rồi sáng nó dậy nó minh mẫn hơn. Nó nhận định sang hơn. Còn cứ liên tục cho nó gây rồi nó giết giết hết. Một ngày giết chết hết á. Cho anh ngáp hai ba cái anh đi ngủ rồi sang anh tỉnh. Ông trời cũng phải làm vậy. Ừ, tính trước hết á. Cho nên mình người thế gian, ngày nay mình làm người mẹ là mình cũng lo cho con, lo trước hết á. Thấy không? Nhưng mà mình biết lo cho mình á, thì mình lo cho con mình đời đời. Mình biết lo cho mình đời đời thì con mình nó sẽ có sự ảnh hưởng đời đời. Mà không biết lo cho mình là con mình chỉ ăn trong một thời ngắn thôi. Rồi lúc đó mà chết thì không có nhắm mắt là vậy. Bởi vì chưa hết phận sự làm mẹ đối với con, thì chết không nhắm mắt. Có nhiều người chết cứ chờ con mở mắt trao tráo, con về nó vuốt cặp mắt nó nhắm trào nước mắt. Nhưng mà chưa hết phận sự. Tại vì lúc làm người không biết sử dụng khả năng của chính mình. Cái khả năng tối hậu của con người là tha thứ và thương yêu. Mà biết tha thứ và thương yêu là trị cái tâm bệnh cả mọi sự việc trong mình. Sai trái của mình thấy. Mà mình cứ đổ lỗi cho người khác là càng ngày mình càng mang nghiệp tâm nặng hơn. Nên người tu người ta không có muốn phạm khẩu nghiệp là vậy. Nói ra là phải mở chứ không có nói mà đóng lại. Không làm cho ai kẹt hết. Chỉ mở cho mọi người thông. Tự hiểu họ, rồi họ trở về họ kiểm soát họ. Họ mới thấy cái giá trị và thấy cái công việc làm bây giờ không bao giờ có sự thất nghiệp. Mình có cái nghiệp ở trong này mà mình biết tháo gỡ hàng ngày, sự tâm tối mình càng ngày càng dẹp đi, thì trở nên sáng suốt. Thì họ cầu ở thế gian họ đừng kiếm gì, kiếm người sáng suốt. Họ giao việc làm. Còn mình á, trong này bớt động loạn thì không có bệnh hoạn. Càng sáng suốt thì càng lo thêm, lo cho mình càng ngày càng sáng suốt hơn, thì đâu có rảnh rang mà đi nghe nói chuyện thị phi, gặp ông này bà kia để mét chuyện này chuyện nọ vô ích, chuyện của mình lo, thì đi tới đâu đem được sự bằng an cho họ, không có gây sự động loạn cho bất cứ một ai. không hiểu tánh ý của con thì con nó phải xa mình à. Hai mẹ con ngủ chung một chiếu cũng vậy nữa, nó giận nó bỏ nó nghĩ chỗ khác thôi, ngủ quách cho rồi, không có nghe bà cằn nhằn nữa, nó mệt quá rồi. Tại vì mẹ không có thông cảm với con. Con thông cảm với con, mẹ nói đi, mẹ nói nữa đi, mẹ nói nữa con nghe đi. Đó, con nó thông cảm mình. Thì mình muốn con thông cảm mình phải thông cảm con trước. Muốn con thương mình phải hết lòng thương con mình. Cho mà lấy cái tánh ý độc tài mà điều khiển con nó phát triển, làm mất, làm nó ngu thêm à. Làm cho nó ngu thêm. Cái lỗi của mình thêm. Mà mình làm cho cái xã hội nó xáo trộn, bởi nó là xã hội, nó là người kế tiếp. Mà đầu óc nó không tốt thì cái xã hội không có tốt à. Đi mẹ nó chửi nhiều quá, nó ra nó bắt chước, nó cũng chửi đại người ta, chắc nó thấy người ta làm tin, nó làm tới, thế là nó ngu luôn. Thấy không?
Cho nên Thượng Đế đưa chúng ta xuống thế gian này để làm chi, để phục vụ, để làm thiện. Cho nên tất cả từ nhỏ chí lớn, tới già, tới chết cũng học cho bản chất phục vụ mà thôi. Nhưng mà chỉ cái tranh chấp nó hướng dẫn sai thôi. Cho phục vụ thì chúng ta băng lòng phục vụ thì cái gì nó cũng khai mở hết. Phát triển trong tâm thức nhẹ nhàng. Tình vợ chồng, tình con em, tình cha mẹ đều tinh thần phục vụ là điều mở hết thảy. Cho nên chúng ta phải hiểu ánh sáng của mặt trời đang phục vụ chúng ta mà chúng ta không nhận nó cũng phục vụ nữa. Thì thấy cái hạnh từ bi của nó không? Thì chúng ta tu, chúng ta cũng lập hạnh thì làm sao có đức. Các bạn có hạnh mới đến đây. Tôi đến đây tìm cái gì? Tìm anh nhẹ là xây dựng cái hạnh. Tôi thấy có giá trị, tôi đi nói cho người khác tu là đức. Hạnh đức các bạn có. Thì cái tâm thức trung tâm bộ đầu các bạn mới hướng thượng được dễ dãi. Hạnh đức đầy đủ thì nghìn năm không héo, còn qua dân trời. Thế vì cứ ôm chuyện sân si giận hờn, lấy cái ánh sáng của mình để hướng về cái sự giận hờn nghi nan vô ích, mình có hướng thượng vô cùng, không có cái gì nghi nan mà không có sanh tử luân hồi nữa. Các bạn là ánh sáng đâu có chuyện sanh tử nữa. Có ánh sáng nào nói với các bạn là tôi sẽ chết không? Không. Có sự luân hồi, ánh sáng lúc nào cũng là sống động luôn luôn. Cho nên chúng ta trở về với chất chúng ta thanh nhẹ, quân bình tức là ánh sáng. Thế rõ ràng phần hồn của chúng ta có. Nhưng mà ở đời, vì chuyện đời kể đi làm, nghe vô việc này cũng chấp, nghe vô việc kia cũng chấp. Chúng ta nghe chuyện ngoài tai, bỏ ngoài tai. Nhìn thấy cũng chuyện của họ, không phải chuyện của mình. Chúng ta nghe rồi cứ lắng trải vô đó rồi khác là mình nói họ chấp mà mình chấp. Mình kẹt cái thằng chấp. Chuyện của họ kể hả? Còn chuyện của mình lo mình sửa thì mình mới tiến qua được. Còn chuyện của mình không lo sửa tiến, làm sao mình trở về với thực chất của ánh sáng được. Con người nó phải có thực chất. Mình nấu nướng rồi này kia nọ này cũng thấy cái thực chất của cái thực vật rõ ràng. Cuối cùng nó là gì? Thì chúng ta phải thấy cái chuyện cuối cùng của chúng ta là gì? Là ánh sáng. Nếu bằng lòng nuôi về ngay tức khắc thì chúng ta sẽ có một sự tinh vang, nhẹ nhõm, sung sướng mà không có bệnh hoạn, đau khổ. Cái bệnh đau, bệnh nặng nhất là bệnh gì? Tâm bệnh nè. Ở thế gian này bệnh nặng nhất ngay trong gia đình cũng xảy ra. Tình mẹ con cũng xảy ra tâm bệnh. Cứ ôm cái tâm bệnh đó mà tu sao được. Phải bỏ cái tâm bệnh. Tại vì phải giải quyết cái tâm bệnh, phải thấy cái chúng ta từ đâu đến đây mà rốt cuộc là cái lỗi của chính tại ta mà thôi. Ta không lo cho ta thì tự nhiên nó xảy ra tâm bệnh. Cho nên người tu thiền là để trị cái gì? Trị tâm bệnh. Cái tâm bệnh giải quyết được thì thân bệnh rất dễ dàng, không có khó khăn. Cứ ôm cái tâm bệnh hoài thì cái thân bệnh nó bệnh hoài thôi. Tranh chấp mãi mãi. Cho nên gần đây tôi đã có một cái phương pháp để cho các bạn xuất cái ruột nó ra. Thì vì ở sống ở trong cái hoàn cảnh này nó dễ giải qua. Không tham ăn cũng thành tham ăn. Nó có hoài cho mình nó cung ứng rồi, thành nó là ăn quen rồi, thực chất là hại cơ tạng mà không hay. Nay một chút, mai một chút, sớm hơn chút, trưa chút, dồn ép nó rồi nó sẽ sinh bệnh. Mà cứ đâu có biết đâu, nhiều người không có biết, mình tạo bệnh cho mình người không hay, rồi đổ lỗi cho người khác. Đó, cho nên mình phải kiểm soát lại mình, ở trong cái chỗ dễ dãi như thế này. ở đời nó là sung sướng mà không biết giá trị nó thì tự nhiên là trở nên ngược lại là hại. Nếu tôi ở Việt Nam tôi đâu phải chết sớm vậy, tôi ở đây phải ăn quá thì chết sớm. Mẹ tôi chết sớm tại vì ăn quá, em tôi chết sớm vì ăn quá. Rốt cuộc kiểm thảo lại thì thấy ăn quá, chơi quá, cái gì cũng quá hết, thì nó phải bệnh. Mà chúng ta kiểm soát chặt chẽ, nhịp tố một lòng. Chúng ta đã ánh sáng xuống thế gian phải làm cái chuyện gì hữu ích. Mà cái hữu ích đó nó tùy theo nhu cầu cơ bản của chúng ta đâu có phải nhiều. Chúng ta ra đời hưởng sữa mẹ chút thì lớn lớn lên rồi, thì bây giờ chúng ta có ăn là chúng ta sẽ khỏe rồi. Không nên đặt vấn đề tham ăn, kiểm soát chặt chẽ, con người nó nhẹ nhàng, thì lúc tham thiền nó không có bực nhập. Cho nên lúc đó tham thiền thì các bạn thấy cái điện năng của bạn, con người nó nặng, nó bị rút xuống, người con người được thanh thản kéo lên, là hai người khác xa lắm. Chắc là trong cơ bản của nó, của họ không có nuôi dưỡng những cái trượt điện nhiều, không có cái thực vật nhiều. Họ ăn thực vật nhiều thì tự nhiên nó rút cái điện năng của khối óc xuống. Ăn nhiều cái bụng phần dùng nào thì cái điện năng nó mất đi. Rồi có bụng nhỏ dùng nào thì điện năng nó nhẹ. Cho nên các bạn phải xét kỹ cái điện năng trong cơ tạng mình, nó quan trọng lắm. Mà cái bụng các bạn càng ngày càng lớn là cái điện năng càng mất. Cái ruột nó lớn, nó chứa thực phẩm nhiều thì cái điện năng nó phải phục vụ trong cái thực phẩm. Là nó nuôi dưỡng tà khí mà thôi. Mà chúng ta ăn vừa đủ, cái điện năng nó mở trên khối óc nó đi lên. Cho nên khi các bạn đói bụng thấy cái đầu nó lăn tưởng là tôi đói tôi sắp chết, không phải đâu, cái điện năng nó xuất phát lên trên mà nó thừa tiếp bên trên là nó khỏe. Chúng ta tôi đã có pháp luân thường chuyển là giải tỏa nó ra. Giải từ chút mà làm cho đúng cái pháp này á. Mà cứ vui làm cho đúng như đừng có chán nản, nhất định chắc chắn là phải đi tới. Tôi năm nay 68 tuổi, có đêm nào tôi không chìm. Bây giờ tôi đi tới cái chỗ ngồi tới sáng luôn, tôi khỏe mạnh, tôi đâu có bị gì đâu. Thì tại sao nhiều bạn nói tôi tới bây giờ tôi không thấy gì hết mà tôi còn nóng tính nữa. Không chịu giải tỏa ra làm sao nó hay nóng. Càng ngày càng ăn thêm, càng giận thì càng ăn, có nhiều gì. Nhiều người giận người ta rồi ăn cho thiệt nhiều. Giận người ta rồi ăn buồn ăn kể cho thiệt nhiều là nó phải bị bệnh à. Chứ ở cái sao này dễ bệnh vì cái thực vật mà thôi. Chứ còn... Ở nhiều Việt Nam nó khó khăn, họ ăn trồng rau, họ tu, họ cũng thành được sáng suốt và tỏ mở. Là điện năng họ dồi dào. Họ bắt buộc với sống với điện năng của mặt trời nhiều hơn. Còn mình ở đây là có gì cũng chê cách hết rồi. Mình chỉ xài phí và không có phát triển được. Cho nên bây giờ có cái phương pháp xuất chuột để giải tỏa. Nhưng mà các bạn phải kiềm chế cái miệng lại, không nên ăn nhiều. Phải có đường lối, sống trong lễ sống, không có nên hủy diệt mình. Hủy diệt bằng một cái tâm thức. Khi chuyện của ai mình cũng lo, cũng mở mắt ra dòm thấy là muốn, ham muốn. Cái gì nghe mình cũng muốn rước vô đoạn ấp, đó là thị phi. Các bạn không đâu có đạo nào, đạo đâu có phải. Đạo là tự mình phát triển trong tự nhiên và hồn nhiên, chuyện của ai kể họ. Chuyện của mình phải phát triển lên. Thì mình thấy rõ ánh sáng, mình thấy giờ rõ giá trị sự hiện diện của mình trên mặt đất để làm cái gì. Từ bi là cái gì? Khi mà các bạn sáng suốt, các bạn mới thấy là cái nhiệm vụ của các bạn xuống thế gian có chứ không phải không? Học cái gì đây? Học cái bài nhịn nhục tôi vô cùng. Nhưng mà các bạn không học được cái bài nhịn nhục thì quan phí cả một cuộc đời. Một cái hội thiền như thế này là thử tâm các bạn rất rõ ràng. Người nào có kiên nhẫn tới đây. Thấy vậy mà cứ kiên nhẫn, không có ai phá khoáng mình mà cứ kiên nhẫn tới để học hay không? Học cái gì? Có ai vậy? Không ai vậy. Tôi kiên nhẫn, tôi ngồi, tôi nghe một người không hiểu nói chuyện với tôi. Tôi cũng thấy người đó là bậc thầy của tôi đang học. Học cái gì? Học cái kiên nhẫn. Nhiều người là kích bác tôi cũng học kiên nhẫn. Cái gì cũng là có lợi cho các bạn rồi, các bạn đi về. Biết được cái đường lối thì có lợi vô cùng. Đám người đông ở nhà thấy thì có hai người dễ nói chuyện, nhưng mà cũng gây lộn à. Còn bây giờ đông người mà mình chịu đựng được là cái đức nhịn nhục mình có. Có hạnh mình đến đây, rồi mình nhịn nhục được là hạnh đức đầy đủ, thì mình mới chứng minh là một người thái hoa dân Phật nghìn năm không héo. Thì cái tâm thức nó càng ngày càng mở. Các bạn không thích, tới đây tôi không thấy các bạn lỗ, chỉ có lời rồi đi về thôi, không có lỗ. À, nhiều khi mà tới đây, nhiều khi người ta nói,
quyên tiền người đau khổ rồi này kia, một hai lần bạc, đó là bố thí nhân này mà. Đâu có cái gì đâu mà phải lo. Cho nên còn tranh chấp cho eo hẹp là đem ra ánh sáng gì trôn vô cái chỗ tâm tối. Đồng tiền là cho eo hẹp, không nghĩ vấn đề đó. Ta nghĩ cái tâm. Cái tâm chúng ta có thì chúng ta có nhà đẹp. Nơi cửu thiên chúng ta có nhà đẹp. Mà nơi chỗ nào chúng ta không có nhà đẹp. Có cái tâm. Không có tâm thì bây giờ cái các bạn có cũng mất à. Không ai lấy, nhưng bây giờ một ngày nào rồi khối trưởng nó cũng hoàn thành, nó cũng ăn cướp hết, cũng không tay không, chứ các bạn không có cái gì trong đúng ra ra đi, chứng minh không có đem được cái gì theo hết. Cho nên mình hiểu rõ, mình là có điện năng hỗ trợ thành cơ tạng, rồi có khối óc để khai triển về cái hướng chiều hướng tâm linh là phần hồn của chúng ta, đang làm chủ trong một cái tòa điện năng sống động, chúng ta phải học tinh sống. Làm tin mà hiểu mình, làm tin mà thức giác, làm tin mà tự sửa, làm tin mà thấy mình lỗi, chẳng có ai lỗi. Còn không thấy mình lỗi làm sao mình tiến, phải cần thấy cái lỗi của mình mới sửa, nó mới tiến, nó mới văn minh, mới thích học được. Cứ cho mình đứng này, đứng đó, không có phát triển được. Cho nên tôi đi đây đi đó để chi, để được nhiều người chuyên hướng và học những cái hành động của tôi. Từ đi từ tí tới bây giờ, tôi vẫn tu tiến, không có bao giờ phục lùi. Nói là các bạn thương tôi có cái vị trí sung sướng, tôi làm biến, tôi không tu, không có cái vụ đó. Tôi không tu, tôi không có thể thuyết giảng rõ ràng cho các bạn được. Tôi không thấy, tôi không tu là không có đem lại cái ánh sáng long lanh trong ăn. Các bạn khi mà nghe âm thanh tôi thì các bạn được cởi mở và nhẹ nhàng, không bị áp buộc. Tại vì họ dùng bùa phép từ này kia, từ này không có. Cái pháp lý vô vi là mở tiến xuất phát ra. Xuất ra mới phát minh được những cái mới để cứu độ người khác. Nhưng mà mình tu được thanh nhẹ rồi, mình thấy mình sướng hơn. Mình không cần là những người phàm, mình đậm. Cái đó là mình sai, mình không có cáo phát minh. Rồi mình thấy những người này sao động quá, nó gây với tôi vài, không phải. Con người là luồng điển. Hướng về chư Phật thì chư Phật mới thử tâm mình, thấy của mình có nhịn nhục không? Một sự kích động có thử mình có nhịn nhục không? Trong bằng đạo, giữa bằng đạo nên tha thứ và thương yêu. Và để học hỏi, mọi người đều có quyền tiếp giảng để mở tâm mở trí cho nhau. Và mọi người đều có quyền hỏi để xây dựng người đó tiến hóa lên một mức độ cao mà để bằng đạo được có cơ hội cộng hưởng trong chương trình tiến hóa. Cho nên chúng ta phải mở rộng tầm tay ra, mọi người đều có quyền thuyết giảng. Thì thấy mệt, nhưng mà nghe vô thấy mệt không hay, nhưng mà mình học được cái gì nhỉ? Kiên nhẫn để nghe và để thích. Khi mình nghe cái người ở tuổi đó, mình phải đúng vào tuổi đó, mình mới hiểu được cái trình độ của họ. Chứ đừng có nói là người đó chưa nên thân làm sao tôi nghe, cái đó không phải. Đã nên thân hình rồi, nó mới có âm thanh. Chính nó nói mà nó không biết nó nói. Cái đó là âm thanh ở đâu, nếu nó tin chư Phật thì chư Phật chiêu cho nó. Cho nên cái trình độ bình đẳng của chư Phật càng ngày càng thể hiện trong tâm của chúng ta. Rồi chúng ta phân chư Phật xa chúng ta quá, thành tu nghìn năm không bao giờ thấy Phật được. Ở trong cái bình đẳng của Ngài thì chúng ta mới thấy Ngài. Thấy rõ như vậy, mà chúng ta đang sống với vũ trụ này mà không hiểu cái tích bình đẳng trong vũ trụ thì chúng ta không có sống được. Cơ tạng kim mộc thủy hỏa thổ tiên gan tỳ phế thận tương đồng với sự chuyển động ngũ hành của vũ trụ, mà chúng ta không hiểu cái luật đó. Cái luật đó là kinh sống mà càng ngày chúng ta phải đọc. Từ mới thức dậy tới cái lúc ngủ là cũng phải học mà thôi, chứ không phải hưởng cái gì hết rồi. Sớm mơ tới chiều toàn là bài học, toàn là câu hỏi mà không biết. Mình làm một việc đó mình hỏi ngược lại, mình hỏi có nên không? Tôi đứng đi lên chơi với cái tụi này, tụi vô duy này hàng tuần tôi tới nó để tôi học cái gì đây? Đặt câu hỏi. Lúc tôi vô đây tôi thấy nó được thanh nhẹ, tôi thấy mọi người nó đã buông bỏ tất cả tâm, nó không muốn tranh chấp nữa. Nó muốn ngồi tham thiền để nó đứng thanh nhẹ thì căn phòng luồng điển nhẹ nó mới rút tôi được nhẹ. Thì tôi cũng có lợi được một chút chứ không có lợi. Rồi tôi bỏ nó, tôi ghét nó, tôi giận nó, tôi lỡ cái gì? Đó, lúc rốt cuộc là tôi lợi được cái tập quán sân si. Trong cái sân si nó làm cái điện năng tôi không có dồi dào nữa, mặt này tôi không có sáng suốt. Thì chơi với đám khùng này, mặt này tôi sáng suốt là tôi đi về nhà rồi, tự chơi với không cái sáng suốt là tại sao? Tại một luồng điện mở, nhiều luồng điện mở nó mới hỗ trợ cho nhau được. Còn mình có một luồng điện lên cũng không biết, xuống không biết thì nó chẹt ở chỗ đó. Cho nên thất thu phát triển về tâm linh mà không hiểu, tưởng là mình đặt pháp. Cho nên nhiều người ở đời này nó luôn nghịch nhau. Để tiến, nguyệt để tiến, cái luồng điện nó dạy như vậy, nguyệt để tiến cho hơn nghịch để lùi. Tiến rồi tiến, tiến mà tiến không đúng thì nó rơi vô hoàn cảnh, nó xoáy ra một hồi rồi mới tích tâm, mới trở lại để tích tâm để tiến. Thành ra chúng ta biết được cái luật không còn sanh tử luân hồi nữa, thì chúng ta mới thấy là trẻ trung, không có già nua, không có giữa trong cái tuổi tác mà làm khổ cho mình. Chứ tôi bây giờ già rồi, không làm gì được, cái đó không phải. Tôi có quyền năng, tôi có thể làm khai mở tâm thức cho tôi. Từ già tới trẻ và tiến tới vô cùng, làm sao tôi gặp được tiên Phật? Nếu tôi chơi tới già, tôi làm sao tôi gặp được tiên Phật? Tôi phải trong cố gắng hành trình, từ già tới trẻ, cái dũng chí nó nung nấu, nó đi lên, nó không phải tàn lụi nữa. Thì người già là người quý của trẻ tiến tới. Người già là người luôn luôn gom gọn những kinh nghiệm để hỗ trợ cho tuổi trẻ tiến thân. Thì mà chúng ta không có tu về thanh nhẹ, không hướng về thanh nhẹ thì tuổi trẻ mất cơ hội. Đó là chúng ta là người ác, không phải người thiện. Cứ nói tôi già là tôi không có tham gia cái gì. Tôi già, cái người già nó mới quý, đem kinh nghiệm để hỗ trợ cho tuổi trẻ. Cho nên tuổi trẻ cũng là quý của người già, người già tuổi trẻ là nó mà cột trụ vừa xây dựng cái xã hội về tâm linh ấy. Mà chúng ta xây dựng về tâm linh cho tuổi trẻ nó mạnh rồi, nó rất hùng tráng và hỗ trợ cho mọi người để tiến thân. Thì chúng ta nó phải làm về điển giới nơi công chuyện nó như vậy, thì cái xã hội nó mới tốt. Còn lý luận về tranh chấp, địa vị thế gian thì chỉ cho tan rã và chia rẽ thôi, không bao giờ phát triển được. Không có lý luận về tranh chấp, dùng cái tâm thức tiến hóa, về năng lượng và phần hồn trong cơ thể chúng ta thì nó mới được. Còn lý luận chúng ta phải mở miệng, phải biết cái giá trị tha thứ và thương yêu, cái ngay cái giống tha thứ và thương yêu trong tâm thì cái hạnh đức nó khai mở, thì tâm nhà chúng ta có hạnh đức thì cũng vượt qua tươi đẹp của Phật mà thôi, nhìn nó không bị sao. Cho nên các bạn ráng lo tu để phát triển. Tuy rằng vô vi nó không có nhiều, nó có sơ hồn, pháp luân thiện định, mà lần lần nó sẽ tự thức, nó thấy nó gạt nó nhiều chứ chẳng có ai gạt nó. Khi mà nó cảm thấy nó gạt nó nhiều, nó mới ăn năn tâm hồi sửa tiến, hướng thượng thay vì hướng hạ. Hướng hạ chừng nào thì điện năng hạ giới nó hút hết cái điện năng thanh quan của bồ đầu. Hướng thượng thì cái thanh quan bồ đầu càng ngày càng dồi dào, trí tuệ càng mở mang. Học tích khắc trong kinh vô tư, rất mà biết nói chân lý. Nên hôm nay tôi về đây được tái ngộ, quý bạn tôi rất mừng, nhưng mà tôi mong rằng các bạn phải thực hành đúng đắn cơ hội cuối cùng để sửa mình tiến thân, chứ không dễ gì có cái xác này. Lâu lắm mới có cái xác này. Có cái xác này mà chúng ta không thực hiện đúng đắn là oan phí vô cùng. Tại Phật cũng tiếp cho chúng ta. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Thuận thiên giả tàu, nghịch thiên giả dân. Tất cả trực diện với chúng ta là tình trời. Tình trời gỡ xuống thế gian. Con người là đặc biệt, đâu có ai chế ra được. Mà đem cái gì? Đem cái tình xuống thế gian. Tình của ông trời đấy chứ. Mình làm người mà mình không thể hiện được tình người, mà mình còn trong mê chấp, trong tranh chấp như vậy. Rồi tạo ra sự trở lộn ngược lại là phá phách mình. Cảm thấy sự phá phách mình. Sai lầm ngộ khúc. Tình người phải mở lượng từ đi ra. Cái nhiệm vụ cái biết xong mình xuống đây là tha thứ và thương yêu. Có bấy nhiêu đó thôi. Mà gặp chuyện mà không biết tha thứ và thương yêu là mình bị hạ tình công tác. Tôi có làm gì đâu. tôi nói đạo, tôi mở trí cho mọi người. Bị người ta chửi, nhưng mà người ta chửi là tôi thấy đó là ân nhân về với tôi. Quá thương tôi mới chịu thương, quá quý tôi mới sửa tôi. Tôi lấy hoàn cảnh làm ân sư và tôi học cái tiếng. Những hành trình của tôi đi là các bạn đi. Các bạn cũng gặp như vậy. Được chịu sửa, sung sướng vô cùng. Không có cái gì mà mình giải quyết được cái chuyện của mình. Mở tâm khai trí cho mình. Cái đó là vàng không đổi. Khi mở tâm khai trí thì đâu có thấy bão bùng nguy hiểm đối với mình đâu. Không có gì trở ngại. Nhà không phải nhà của tôi, xác không phải xác của tôi, âm thanh không phải âm thanh của tôi. Toàn là ông trời đang dạy cái thức tôi trở nên một hạt minh châu. Biển cho lặng minh châu mới phát lầm cho riêng mới gọi là thật. Biển cho lặng tôi tu tôi phải thanh thực. Thì minh châu đó, tôi là một pháp tự không lại minh châu. Lầm cho riêng mới gọi là thật. Tôi ở thế gian, không còn ở thế gian. Tại sao tôi tranh chấp? Tôi đâu có người thế gian đâu. Nhìn cho kỹ các bạn đâu phải người thế gian. Người thế gian làm sao đem luật trời xuống thế gian? Cái sức sống của mình, cái tình cảm cái này, cái kia, cái nọ là luật trời. Tha thứ, thương yêu là luật của trời. Mà mình nắm cho ai nắm đó. Ở trong gia đình mà mỗi một việc mà xảy ra mà mình biết tha thứ và thương yêu, nó vui trong gia đình biết là bao nhiêu. Mình lại đi lắc ngược lại, mình cố chấp ăn thua, là cái gia đình nó sụp đổ rồi, mà tâm hồn mình cũng sụp đổ rồi, tự chôn sống phần hồn của mình. Ai dạy mà làm điều đó? Phải tha thứ và rốt cuộc đó. Khi mình nhìn mình được sống, được đi được là mình nhìn được lúc mình nằm ở trong cái hồn mình muốn gì? Muốn trả thù ư? Không. Tha thứ và thứ yêu. Một ngày nào mình phải nằm trong cái hồn đó, dưới mảnh đất đó, rồi mặc ra một cái cây đó. Cây đó là từ cái hồn đó, mảnh đất đó mặc ra. Phải chịu mà thôi. Tại nên nên bác con tăng, con tăng, con em phải chấp nhận để tiến. Cho nên cái đức nhịn nhục cao chừng nào thì người mới làm đại sự được. Nhịn nhục không có, không bao giờ làm đại sự được. Hung hăng la lô bực tức, phá hủy cơ cấu của vũ trụ là một tội nhân ở địa ngục. Buồn bực ăn không được, ngủ không được, đó là một tội nhân ở địa ngục. Bị xiết, bị đánh, bị đập mới là ăn không được, ngủ không được. Mà mình cởi mở ra thì không có bị gì. Hỏi cái nào sướng hơn? Thấy không? Tụi con bây giờ có khổ thiệt, nhưng mà nói là cái khổ là học lập cái hạnh để tiến qua trên cái đường tu. Chứ cái khổ không phải là cái chìm, mà cái khổ đó nó xây thành cái hạnh trên đường tu. Mình cố gắng đi tới là nó thành cái hạnh tốt đẹp. Khổ là biên giới của Phật pháp thôi. Khổ mình đi tới chứ thành biên giới Phật pháp. Hồi Cẩm Hồng quá than khổ, trời ơi, chỉ có ông chồng như vậy tôi làm được khổ, bây giờ con thấy con tu con vui rồi. Con thấy là Cẩm Hồng à, em đang làm gì đây? Con hỏi lại, đang phục vụ chúng sanh chị à. Tại sao cả ngày chị cứ biết lo phục vụ chúng sanh không? Vì chúng sanh nuôi chị em à. Mình dồn tự tánh mình nói. Sao? Chị dạy gì mà làm chị à? Em vui lên để chị làm rồi em mới thấy cái hạnh của người tu. Mình nói, hai chị em nói chuyện. Càng nói càng vui càng mở. Thấy không? Khi chị làm được một cái áo tốt đẹp cho người ta hãnh diện, người ta đi ngoài đường. Ta khoe khoang tôi mua được cái áo của người thợ may rất kỹ. Lúc đó chị thấy chị hạnh phúc vô cùng. Chỉ có thêm một người chị em biết chị nữa. Việc chỉ làm là việc của trời làm. Em đừng còn trong sự mê chấp và rút ngắn được đi cái chuyện. Dạ. Ở là nói chuyện ở trong cái máy. Chị em thỏa thể với nhau. Vui, vui. Sống thật với chính mình. Tinh thần phục vụ tối đa. Rồi mình mới thấy là ông trời đã phục vụ tối đa. Chỉ có cái xe đang đạp, chỉ có điện đang chạy, chỉ có miếng giải đang may. Đó là cái khổ của Thượng Đế đã làm cho chị. Và chị ráp cái diềm mối này để học cái nguyên lý khổ hạnh của Ngài. Thấy không? Chị càng làm nhiều, chị càng thương Ngài nhiều hơn. Chị càng làm nhiều, chị càng thấy rằng đường đi chị rộng, vui. Không bao giờ bị kẹt nữa. Vậy cái vía đó, hai chị em nói chuyện. Khi bực bội đó, con nói chuyện như hai chị em, nó hết bực. Nó chỉ làm khổ cực gì mà chồng chị cứ đám đông đi về đường. Chồng của chị là có duyên nghiệp của người. Tại sao em gắn cho chị phải lo cho chồng? Chị đang lo cho cộng đồng, tức là chị thương yêu chồng. Cộng đồng nhân loại, chị may áo cho nhân loại mặc. Chị đang làm việc của cộng đồng. Còn chồng của chị dù thế nào nó cũng phải làm việc với cộng đồng. Nó không có làm gì hết. Tại sao em tập mạch và em bày cho chị dẫn chăm chị? Đó. Thì từ đó là mình dòm tự tánh của mình và mình sửa tự tánh của mình. Mình tiến nhanh hơn. Trong lúc này cô đơn thấy một mình nhưng mà vui. Thấy mình làm việc trời biển. Việc lớn rộng không phải làm việc nhỏ. Làm việc với mọi người. Thực hiện tình thương và đạo đức rõ ràng.